Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 23 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc vấn đề nguồn gốc thiên linh và quyền bính của Kinh Thánh trong quan niệm của các tác giả thời Trung Cổ cho tới cộng đồng chung Trento. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề chức là Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria theo cộng đồng chung Vatican II. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tố giác sự thiếu tinh thần liên đới như một trong những nguyên nhân gây nên cuộc khủng hoảng và khó khăn trong các quan hệ quốc tế hiện nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 22 tháng 5, dành cho các tham dự viên cuộc hội thảo do quỹ mang tên Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 Phò Đức Giáo Hoàng tổ chức về chủ đề phát triển, tiến bộ và công ích. Hiện diện tại cuộc hội thảo cũng có một số giám mục và nhiều chuyên gia. Đức Thánh Cha khẳng định rằng cuộc khủng hoảng và những khó khăn mà các quan hệ quốc tế, các quốc gia, xã hội và nền kinh tế đang phải chịu phần lớn là do sự thiếu tín nhiệm và thiếu tinh thần liên đới sáng tạo và năng động, hướng đến công ích, nhắm tới những quan hệ nhân bản đích thực về tình thân hữu, liên đới và hỗ tương, cả trong hoạt động kinh tế. Công ích chính là mục tiêu mang lại ý nghĩa cho tiến bộ và phát triển. Nếu không hướng đến công ích, thì tiến bộ và phát triển rốt cuộc chỉ làm nổi bật thái độ duy tiêu thụ, phung phí, nghèo đói và chênh lệch. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng công ích bao gồm nhiều thiện ích, vật chất cũng như tinh thần, và trong đó có cả các tôn giáo. Ngài đề cao giá trị và sự đóng góp của tôn giáo cho tình huynh đệ và hòa bình, giúp con người cởi mở đối với Thiên Chúa và siêu việt trong xã hội chúng ta đang chịu ảnh hưởng của trào lưu tục hóa. Đức Thánh Cha nói, loại trừ các tôn giáo ra khỏi lĩnh vực công cộng, cũng như trào lưu cực đoan về tôn giáo, sẽ cản trở cuộc gặp gỡ giữa con người và sự cộng tác của họ cho sự tiến bộ của nhân loại. Đời sống của xã hội sẽ nghèo các động lực, thúc đẩy, và chính trị sẽ mang sắc thái đàn áp và gây hấn.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu Kitô theo gương hai thánh Cirilo và Metodio bảo vệ căn cội Kitô và tín thác nơi tình thương của Thiên Chúa trong các hoạt động truyền giảng tin mừng. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 22 tháng 5, dành cho phái đoàn chính quyền và giáo quyền Bulgari về Roma hành hương thường niên nhân dịp lễ kính hai thánh anh em Cirilo và Metodio, bổn mạng của các dân tộc Slav. Thánh Cirilo là đan sĩ và mộ của ngài ở đền thờ thánh Clemente do các cha dòng Đa Minh Island coi sóc ở Roma, còn thánh Metodio là giám mục và mộ ngài hiện ở đền thánh Velerat thuộc Cộng hòa Czech. Phái đoàn chính phủ Bulgaria do phó thủ tướng hướng dẫn và gồm các quan chức chính quyền cũng như đại diện của giáo hội chính thống và công giáo. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, theo sự quan phòng của Chúa, hai thánh Cirilo và Metodio đã làm cho Kitô giáo ăn rễ sâu nơi tâm hồn dân tộc Bulgaria nhờ các giá trị tin mừng ấy. Căn tính của dân tộc được củng cố và nền văn hóa quốc gia được phong phú. Thực vậy, tin mừng không làm suy yếu những gì là chân chính trong các nền văn hóa. Trái lại, chính vì niềm tin nơi Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta thấy ánh quang chân lý, nên đức tin cũng giúp con người khả năng nhận biết sự thiện đích thực và thực hiện trong đời sống của mình cũng như trong bối cảnh xã hội.
Sau khi tiếp phái đoàn Bulgaria, Đức Thánh Cha đã tiếp phái đoàn Cộng hòa Macedonia do Chủ tịch Quốc hội hướng dẫn và gồm có nhiều vị bộ trưởng, các đại diện chính thống cũng như công giáo. Đức Thánh Cha nhắc đến những thành quả dồi dào trong công việc truyền giảng tin mừng của hai thánh Cirilo và Metodio, đồng thời nhận xét rằng hai vị đã chịu đau khổ, chịu thiếu thốn và đố kỵ, nhưng đã chịu đựng tất cả trong niềm tin không lay chuyển và niềm cậy trông kiên vững nơi Thiên Chúa. Với lòng can đảm ấy, hai vị đã xả thân cho các dân tộc được ủy thác cho mình, bảo vệ các văn bản kinh thánh, không thể thiếu được cho các buổi cử hành phụng vụ, dịch kinh thánh ra tiếng Slav cổ, được viết trong các mẫu tự mới và sau đó được giáo quyền phê chuẩn. Trong những thử thách và vui mừng, hai thánh nhân luôn cảm thấy được Thiên Chúa tháp tùng và hằng ngày cảm nghiệm tình thương của Chúa và của các anh chị em khác. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, cả chúng ta ngày càng hiểu thêm rằng khi chúng ta cảm thấy mình được Chúa yêu thương và biết đáp lại tình thương ấy, chúng ta được ơn Thánh Chúa bao phủ và hướng dẫn trong mọi hoạt động của chúng ta.
Bangkok, Đức Cha Bangchung Chayara, Giám mục Giáo phận Ubaon Ratchathani, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Thái về Mục vụ Xã hội, kêu gọi bắt đầu ngay tiến trình chữa lành tại nước này sau khi yên hàng trở lại tại thủ đô Bangkok và các thành phố khác. Quân đội Thái đã tấn công các nhóm áo sơ mi đỏ, chấm dứt hai tháng chiếm đóng của các nhóm này ở trung tâm thương mại tại Bangkok. Trong tuần lễ chót của cuộc bạo động đã có 53 người bị giết và hơn 400 người bị thương. Nhiều khu vực tại Bangkok bị đốt cháy ngày 19 tháng 5 sau khi các lãnh tụ áo sơ mi đỏ chấm dứt cuộc chiếm đóng và đầu hàng. Đức Cha Bangchung nói rằng không có kẻ thắng trong vụ này. Tiến trình chữa lành cần được bắt đầu ngay, mặc dù thật là khó khăn giữa bao nhiêu giận dữ và đau khổ. Đức Cha cũng mời gọi các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho an bình và nhận định rằng mọi phía đều phải hoạt động để tiến tới những giải pháp cho các vấn đề mà Thái Lan đang gặp phải. Linh mục Vithaya Nhamvong, Tổng đại diện Giáo phận Uban Ratchathani, kiêm cha sở nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở địa phương, cũng nói rằng chúng ta không được oán ghét nhau vì sự khác biệt ý thức hệ chính trị. Sự hòa giải quốc gia cần phải bắt đầu ngay bây giờ.
Roma, đại hội thứ 61 của Hội đồng Giám mục Italia sẽ khai diễn tại nội thành Vatican từ chiều ngày mai thứ Hai 24 tháng 5 và kéo dài tới ngày 27 tháng 5 dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Genova. Tham dự khóa họp có các giám mục thuộc 228 giáo phận toàn quốc. Sau lời dẫn nhập của Đức Hồng Y Bagnasco là lời chào của Đức Sứ Thần Tòa Thánh và các đại biểu của các hội đồng giám mục nước ngoài. Công việc chính trong khóa họp lần này của các giám mục Italia là phê chuẩn đường hướng mục vụ cho thập niên 2010-2020. Sau đó, các giám mục cũng bàn đến các đề tài khác như sự hiện diện và phục vụ của các linh mục nước ngoài tại Italia và đề tài Âu Châu, các giáo hội Kitô và giáo hội Công giáo. Ngoài ra, các giám mục cũng trình bày và phê chuẩn việc phân chia ngân khoản, rút từ số tiền thuế 8 phần ngàn các tín hữu đóng cho giáo hội trong năm nay. Trong ngân khoản này, ngoài việc tài trợ hàng giáo sĩ và bảo trì các nơi thờ phượng, còn có việc tài trợ các dự án phát triển và cứu trợ tại các nước nghèo.
Munich, mặc dù khủng hoảng kinh tế, Tổng giám phận Munich ở miền nam nước Đức vẫn vững mạnh về tài chánh. Trong năm 2009, có sự gia tăng bất ngờ số thu nhập của giáo phận là 118 triệu euro. Trong thông cáo công bố hôm 20 tháng 5 tại Munich, Giám đốc Tài chánh của Tổng giáo phận Klaus-Peter Front cho biết tổng số ngân khoản giáo phận thu được do tiền thuế của các tín hữu đóng góp là 439 triệu 900 ngàn euro. Ngân khoản dự kiến thu được cho năm nay cũng tương đương với năm ngoái. Ngân sách của Tổng giáo phận Munich trong năm nay là 581 triệu 600 ngàn euro, tức là tăng 1% so với năm ngoái. Số người xin ra khỏi giáo hội trong 4 tháng đầu năm nay để khỏi đóng thuế là 6.000 người, tức là giảm 200 so với năm 2009. Tuy nhiên, số người rời giáo hội trong 4 tháng kế tiếp có phần gia tăng.
Mumbai, Đức Hồng Y Oswan Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, bênh vực các trường công giáo tại nước này và chống lại sự phê bình chỉ trích của Liên minh Quốc gia, hai đảng Ấn giáo và Shiv Sena. hai đảng này đang cầm quyền tại Mumbai và nói rằng các trường công giáo không yêu nước vì không hát quốc ca và không cử hành các ngày lễ của Ấn giáo. Đức Hồng Y Gracias nói rằng các trường công giáo có tinh thần yêu nước và không ai có thể lên tiếng dạy các trường về vấn đề này. Các trường công giáo đều dạy các học sinh về giá trị của lòng yêu nước và sự hòa hợp giữa các tín ngưỡng. Qua công tác tông đồ giáo dục, chúng tôi phục vụ đất nước. Hiện nay trong tổng giáo phận Mumbai có 150 trường do các thừa sai thành lập và điều khiển, một số trường được sự tài trợ của nhà nước. Liên minh Ấn giáo và Sena đã phát động chiến dịch cổ võ ý thức hệ Ấn giáo và chống lại các trường công giáo nhận được tài trợ của chính phủ, và cho rằng các trường này giảng dạy đức tin Kitô và ngăn cản việc thực hành những tập tục Ấn giáo. Đức Hồng Y Gracias bác bỏ những lời cáo buộc đó và nói thêm rằng các trường công giáo được hướng dẫn theo tinh thần hiến pháp quốc gia và luân lý đạo đức Kitô. Chúng tôi không thể quên mình là trường công giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Thánh Thần Lửa Mến.
Quý vị thính giả thân mến, trước khi rời xa các môn đệ, Đức Giê-xu đã nói về một đấng khác, người sẽ đến an ủi và làm cho các môn đệ trở nên can đảm, vững mạnh rao giảng làm chứng cho tin mừng phục sinh. Tin mừng Luca còn ghi lại lời dặn của Đức Giê-xu rằng, anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Tin mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống nhắc lại lời hứa của Đức Giê-xu về một đấng bảo trợ khác, người sẽ đến và ở với các môn đệ luôn mãi. Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ phái đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Các môn đệ đã đón nhận tin mừng phục sinh, lòng đầy hoan hỷ và hy vọng. Nhưng các ông còn phải chờ thêm một chút nữa để lãnh nhận Thánh Thần, để được ban thêm lửa mến và ơn nói lời Chúa. Khi còn ở với Đức Giê-xu, các môn đệ đã có lúc không hiểu lời dạy của Thầy, đã có lần tranh cãi sôi nổi về địa vị giữa các ông với nhau, đã từng muốn sai lửa từ trời xuống thiêu đốt những ai không theo Đức Giê-xu. Đi theo Chúa, nhưng các môn đệ vẫn có lúc suy nghĩ và hành động kiểu con người. Chúa Thánh Thần đến để giúp các ông nhớ lại, soi sáng cho hiểu và ban sức mạnh để sống theo lời dạy của Thầy Giê-xu. Sách Công vụ Tông đồ kể cho chúng ta biến cố ngũ tuần khi các tông đồ lãnh nhận ơn từ trời cao là Thánh Thần như lưỡi lửa đậu xuống trên từng người, khiến ai nấy đều được đầy Thánh Thần và bắt đầu nói các thứ tiếng khác theo như thần khí ban cho họ phát ngôn. Liền sau đó là bài giảng đầu tiên của tông đồ Phêrô. Ông loan báo về Đức Giê-xu, cuộc thương khó và phục sinh của Người. Bài giảng đầu tiên này đem về 3.000 người thông hối và chịu phép rửa. Tông đồ Phêrô giờ đây hoàn toàn khác xưa, không còn vẻ sợ hãi nhu nhược như trong đêm Đức Giê-xu bị bắt. Ông đã từng chối Thầy đến 3 lần trước một vài người, nhưng giờ đây ông mạnh dạn lên tiếng giữa toàn dân để loan báo về Chúa Giê-xu. Chính Thánh Thần đã làm bùng lên ngọn lửa yêu mến nhiệt thành nơi tông đồ Phêrô, để vì lòng yêu mến mà ông thi hành sứ vụ Chúa trao là luôn đi hàng đầu, chăn dắt và chăm lo cho đoàn chiên của Chúa. Lễ hiện xuống làm mới lại ân sủng Thánh Thần chúng ta đã lãnh nhận nơi bí tích thêm sức. Đó là thần khí khôn ngoan, thông hiểu, lo liệu, suy biết, sức mạnh, đạo đức và kính sợ Chúa. Tất cả ơn ban của Thánh Thần giúp ta biết sống và hành động theo lời Chúa dạy. Đối diện với thực tế, chúng ta cũng từng kinh nghiệm rằng không luôn luôn dễ dàng để hiểu biết và chọn Chúa trong cuộc sống thường ngày, dù là những lựa chọn nhỏ bé tầm thường. Để vượt thắng bản thân, chúng ta cần sức mạnh Chúa Thánh Thần và lòng yêu mến để kiên vững trong lựa chọn của mình. Xin Chúa Thánh Thần làm mới tâm hồn và khơi lên lửa yêu mến nơi con tim chúng ta, để giữa thế giới hôm nay, chúng ta cũng trở nên chứng nhân cho Chúa cách sống động. Ước gì nhờ ơn Chúa Thánh Thần và ngang qua cuộc sống, người khác cũng thấy ra nơi người tín hữu Công giáo dung mạo hiền từ, con tim đầy lòng nhân ái và tâm hồn thánh thiện. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu, Chúa hứa ban Thánh Thần cho những ai kêu cầu Chúa. Xin đổ tràn tâm hồn chúng con lửa mến và tình yêu của Chúa, để chúng con được biến đổi trở thành chứng nhân cho Chúa qua đời sống chính trực và bác ái. Xin giúp con luôn nhớ rằng con đã được Chúa Thánh Thần ghi dấu bằng những ơn lành lớn lao để sống làm con cái Cha trên trời. Xin giúp con sống theo thần khí trong từng lựa chọn và quyết định, vì biết rằng Chúa luôn cho con điều tốt nhất. Xin giúp con luôn ý thức rằng con là đền thờ Chúa Thánh Thần, để con biết tôn trọng bản thân và tất cả anh chị em đồng loại. Xin giúp chúng con biết quý trọng sự sống là quà tặng và ơn ban của Chúa Thánh Linh, để mỗi ngày nhiều thai nhi được sống bình an, để con người được sống trọn vẹn như ước mong của Chúa Giêsu Mục Tử, và vinh quang của Chúa là chúng con được sống dồi dào. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ tiếp tục trả lời một số câu hỏi liên quan tới quan niệm về sự linh hứng trong Kinh Thánh theo các học giả từ thời Trung Cổ cho tới thời Công đồng Chung Trento. Thưa cha, lần trước cha đã giải thích quan niệm về linh hứng theo bút tích của các giáo phụ trong mấy thế kỷ đầu. Trong các thế kỷ tiếp theo, có các nghiên cứu nào khác nữa về vấn đề linh hứng không ạ?
Trong các thế kỷ thứ 7 và thứ 8 cho tới thế kỷ thứ 16, đã không có các nghiên cứu đào sâu nào đáng kể liên quan tới vấn đề linh hứng trong Kinh Thánh, ngoại trừ một vài công trình phân tích của các thần học gia kinh viện. Cho tới thế kỷ 12, giới học giả thời Trung Cổ tiếp tục quan điểm của các giáo phụ coi Kinh Thánh như là một kho tàng chứa đựng một sự phong phú vô tận, trong đó không có gì là vô nghĩa cả, như Thánh Ireneo đã khẳng định. Trong đó không có gì là không chứa đựng vài mầu nhiệm, như Thánh Bernardo đã nói. Eriberto Thành Lozinga thì nhấn mạnh rằng không có trang nào trong Kinh Thánh là không mang chứng tích của ngôi lời nhập thể. Kết quả là vấn đề chính tập trung nơi việc sắp xếp cho có trật tự và phân loại các kho tàng chứa đựng trong các sách Kinh Thánh với sự trợ giúp của giáo thuyết về bốn ý nghĩa trong Kinh Thánh, cũng như giải thích tương quan của tất cả các yếu tố này với Chúa Kitô. Trong công tác đó, như học giả Delubac đã ghi nhận, cái khéo léo nhân tạo thường pha trộn với một tâm tình sâu xa của các kho tàng vô tận của sự mặc khải.
Như thế cũng có nghĩa là giới học giả Kinh Thánh thời Trung Cổ đã không đặt vấn nạn liên quan tới nguồn gốc thiên linh của các sách thánh và việc lượng định phần đóng góp của con người đã không được nêu lên một cách rõ ràng hay sao, thưa cha?
Vâng, đúng thế. Giới học giả thời Trung Cổ đã không đặt vấn nạn liên quan tới nguồn gốc thiên linh của các sách thánh và việc lượng định phần đóng góp của con người đã không được nêu lên một cách rõ ràng. Uy tín hay quyền bính của Kinh Thánh là một dữ kiện nền tảng chắc chắn, không thể bàn luận tranh cãi gì nữa cả. Chính vì thế, thiếu việc đối chọi các khẳng định trong Kinh Thánh với các dữ kiện của lịch sử và khoa học. Và trong thời đó, các dữ kiện này cũng đã không được soạn thảo một cách độc lập và xít sao theo các nguyên tắc khoa học. Giới học giả chỉ hạn hẹp vào các khẳng định tổng quát liên quan tới nguồn gốc thiên linh của Kinh Thánh, bắt chước các khẳng định của các tác giả thuộc các thế kỷ trước, đặc biệt là dưới ảnh hưởng của các thánh giáo phụ Agostino, Girolamo và Gregorio. Các học giả chính thuộc thời đại này gồm có Cassiodoro, Isidoro thành Sevilla, vị đáng kính Beda và Rabano Mauro. Lời chú giải của Beda vị đáng kính liên quan tới phần dẫn nhập phúc âm Thánh Luca có thể tiêu biểu cho tư tưởng của giới học giả thuộc thời gian này. Yếu tố thiên linh được nêu bật rõ ràng khi Beda viết. Còn sự kiện tác giả tin mừng xem ra đã viết một cách hay đẹp thì không được hiểu như chỉ có tác giả là thấy thích hợp, mà còn được hiểu như là do tác động của Chúa Thánh Thần, khiến cho tác giả thấy điều đó là thích hợp. Tuy nhiên học giả Beda cũng ghi nhận rằng Thánh Luca là người thông thạo tiếng Hy Lạp, nên kiểu nói và diễn tả của thánh nhân trong sách Phúc Âm và sách Công vụ các tông đồ cũng thanh nhã và gần với khoa hùng biện đời hơn. Như thế, các học giả thời nay cho thấy các đề tài cổ điển được hấp thụ trong một tổng hợp, chú ý nhiều tới sự quân bình hơn là tính chất độc đáo của các văn bản kinh thánh có phần đóng góp của các soạn giả.
Thế còn trong thời tiền kinh viện thì sao thưa cha? Chẳng lẽ với một vị như Thánh Thomas tiến sĩ mà lại không có tiến triển nào hay sao ạ?
Có chứ. Trong thời tiền kinh viện có Thánh Thomas tiến sĩ là học giả nghiên cứu kinh thánh nổi tiếng nhất, đặc biệt liên quan tới vấn đề ngôn sứ. Với sự nảy sinh của kinh viện và việc khai mào soạn thảo ý niệm về các đề tài thần học, chúng ta thấy nổi bật lên một vài lý do được lấy lại trong các thế kỷ tiếp nối sau đó, khi vấn đề nguồn gốc thiên linh của các sách kinh thánh trở thành đề tài được thảo luận một cách công khai rõ ràng. Điển hình như trong tác phẩm của học giả Scotto. Học giả Scotto bắt đầu kê khai ra một vài yếu tố cho thấy kinh thánh là cuốn sách được Thiên Chúa linh hứng. Nhưng đặc biệt với các thần học gia dòng Đa Minh như Thánh Alberto Cả và nhất là Thánh Thomas tiến sĩ, người ta nhận ra sự chú ý bén nhạy hơn đối với việc phân tích tương quan giữa hoạt động của Thiên Chúa và hoạt động của con người trong trường hợp của ngôn sứ. Trong cuộc đời của vị ngôn sứ, các tương quan này có những nét tương tự như trong công việc soạn thảo của các tác giả sách kinh thánh. Thánh Alberto Cả trình bày các cách thế giúp nhận ra hoạt động của Thiên Chúa và phân biệt giữa thị kiến vật thể, thị kiến hình ảnh và thị kiến trí tuệ. Thánh Thomas chú ý tới kiểu hiểu biết của ngôn sứ, đồng thời tìm hiểu một cách rộng rãi kiểu hoạt động của Thiên Chúa và kiểu hoạt động của con người trong đặc sủng ngôn sứ. Ngài sử dụng các nguồn tài liệu của Thánh Augustino, các khảo luận của học giả kinh viện đi trước, đặc biệt là các khảo luận của Thánh Alberto Cả, và cũng biết bút tích của hai học giả Avicenna và Maimonide, nghiên cứu các mức độ nhận biết khác nhau của vị ngôn sứ. Thánh Thomas đề cập đến ngôn sứ và lời tiên tri nhiều lần trong các tác phẩm chú giải ngôn sứ Isaiah, biên soạn giữa các năm 1256 tới 1259. Chú giải thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 14, thư thứ hai Corinto chương 12 câu 1, thư gửi tín hữu Do Thái chương 1 câu 1, chương 11 câu 32, biên soạn giữa các năm 1259-1265. Trong tác phẩm thảo luận các vấn đề về sự thật 12, thánh nhân dành nguyên cả một phần cho lời tiên tri. Thế rồi trong khảo luận chống các người ngoại giáo, thánh nhân cũng đề cập đến ơn tiên tri trong các đặc sủng. Sau cùng trong khảo luận thần học, ngài dành ra nhiều số để nói về ơn tiên tri trong bối cảnh các đặc sủng.
Như thế, Thánh Thomas quan niệm thế nào về ơn tiên tri, thưa cha?
Đối với Thánh Thomas tiến sĩ, ơn tiên tri là ơn hiểu biết các điều vượt lý trí tự nhiên của con người. Nó không thuộc các đặc sủng nói năng lợi khẩu, cũng không thuộc loại hành động, mà thuộc loại đặc sủng hiểu biết. Chính Chúa Thánh Thần khiến cho vị ngôn sứ có được sự hiểu biết cao vời ấy. Ngài ghi nhận rằng, để có thể hiểu biết các điều cao siêu như vậy, cần phải có một ánh sáng siêu nhiên. Và thường khi cả việc truyền vào trong trí khôn của vị ngôn sứ các loại hiểu biết mới mẻ nữa. Chẳng hạn như trong trường hợp các tác giả nền văn chương khôn ngoan trong Kinh Thánh, nhiều vị đề cập đến các điều ai cũng biết trên bình diện tự nhiên, nhưng dưới một ánh sáng đặc biệt cho phép các vị phán đoán một cách không sai lầm điều họ viết ra. Suy tư này của Thánh Thomas tiến sĩ khai mào cho vấn đề hoạt động và phần đóng góp của các soạn giả kinh thánh dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Ở đây tưởng nên ghi nhận các khác biệt giữa kiểu đương đầu với vấn đề của Thánh Thomas Tiến sĩ và phương cách của chúng ta. Trọng tâm sự chú ý của Thánh Thomas Tiến sĩ là lời tiên tri mà thánh nhân cho là một đặc sủng hiểu biết, trong khi đối với chúng ta, điều quan trọng là soạn giả Kinh Thánh trong tư cách là một dụng cụ Thiên Chúa dùng, là người chuyển đạt một sứ điệp của Thiên Chúa với các vấn đề liên quan tới việc biên soạn văn chương giúp trình bày sứ điệp đó. Tuy nhiên, có thể ghi nhận hai yếu tố đặc biệt quan trọng trong giáo thuyết của Thánh Thomas Tiến sĩ đối với sự linh hứng. Thứ nhất là việc áp dụng ý niệm các tác giả như là dụng cụ được Thiên Chúa thúc đẩy. Thực ra Thánh Thomas không nói nhiều đến ý niệm này trong các đoạn chú giải kể trên, nhưng Ngài nhắc đến nó khi phân chia ba loại đặc sủng khác nhau. Đề cập đến các đặc sủng một cách tổng quát, Thánh Nhân khẳng định rằng trong các đặc sủng, con người trở thành dụng cụ của Thiên Chúa. Ngài lập lại điều này khi nói đến ơn giảng dạy và đặc sủng làm các phép lạ. Như thế, ý tưởng con người là dụng cụ Thiên Chúa dùng được hiểu ngầm trong suốt khảo luận, mặc dù nó không được lập lại trong các trường hợp riêng rẽ. Đây là điều sẽ được giới học giả các thế kỷ sau này, đặc biệt là các học giả thuộc cuối thế kỷ thứ 19, khai triển để đào sâu việc phân tích hoạt động linh hứng của Thiên Chúa và hoạt động của con người trong việc biên soạn ra các sách trong Kinh Thánh.
Thưa cha, hình như là còn một nhân tố quan trọng khác nữa.
Vâng, đúng vậy. Nhân tố quan trọng thứ hai là sự phân biệt giữa việc tiếp nhận và phán đoán các điều tiếp nhận trong ơn ngôn sứ. Ý niệm này bao gồm hai yếu tố trong sự hiểu biết của vị ngôn sứ, việc tiếp nhận và sự phân định. Yếu tố thứ nhất không luôn luôn cần thiết. Như vậy có thể xếp vào loại ngôn sứ trong nghĩa rộng, cả các sách trong đó rõ ràng có hoạt động của tác giả trong việc thu thập chất liệu cho nội dung của tác phẩm. Sau này các học giả sẽ dùng sự phân biệt này của Thánh Thomas để giải quyết các khó khăn nảy sinh trong các nghiên cứu liên quan tới hoạt động của con người trong việc biên soạn các tác phẩm Kinh Thánh, mà chắc chắn chúng ta cũng sẽ có dịp cùng nhau tìm hiểu.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, chức là Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria theo Công đồng chung Vatican II.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi các công đồng chung cổ xưa long trọng công bố tín điều về chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, tín điều đã liên tục được lặp lại trong các lần tuyên xưng đức tin và được đào sâu trong suy tư thần học dọc dài các thế kỷ. Chỉ 15 thế kỷ sau đó, một công đồng chung khác mới tái đề nghị tín điều trong tất cả tầm quan trọng và phong phú của nó, đó là Công đồng chung Vatican II. Công đồng đã trình bày vấn đề trong chương 8 của Hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium, Ánh sáng muôn dân, là một trong các tài liệu quan trọng nhất của công đồng. Ở đây không cần phải trình bày lịch sử công đồng hay khai triển các viễn tượng thần học hoặc duyệt xét các tiêu chuẩn giải thích của nó. Cũng không cần trình bày việc khai sinh, cấu trúc và giá trị của chương 8 trong Hiến chế tín lý về Giáo hội Lumen Gentium. Điều quan trọng trái lại là sự kiện Công đồng chung Vatican II không chỉ là một thời điểm ý nghĩa đối với huấn quyền đại đồng của giáo hội ngày nay, mà còn là nơi gặp gỡ của mọi trào lưu thần học khác nhau nữa. Thật thế, Công đồng đã là dịp tốt giúp cho các trào lưu thần học này thanh thản phê bình và kiểm thực trở lại các suy tư của mình, đồng thời là điểm khởi hành đưa ra đường hướng, phương pháp cho suy tư thần học thời sự tiếp theo. Liên quan tới giáo lý về chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, Công đồng chung Vatican II không chỉ hạn hẹp trong việc tái đề nghị những gì đã được định nghĩa hay chỉ dẫn trước đó, nhưng đã đọc lại mầu nhiệm nền tảng này của Đức Maria trong bối cảnh giáo lý rộng rãi hơn thuộc toàn sứ mệnh của Đức Trinh Nữ, bằng cách duyệt xét nó trong viễn tượng thần học của lịch sử cứu độ. Công đồng đã mở rộng biên giới việc tìm hiểu và đào sâu giáo lý với các tiêu chuẩn giải thích phát xuất từ các thủ đắc Kinh Thánh và thần học mới đây, cũng như từ các chỉ dẫn khoa học và mục vụ của thế giới và giáo hội ngày nay. Ở đây chúng ta sẽ khai triển hai khía cạnh giáo lý thần học của công đồng liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, chức làm mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và chức làm mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm của Giáo hội.
Tựa đề của chương 8 hiến chế Lumen Gentium cho thấy, đối với công đồng chung Vatican II, chức làm mẹ Thiên Chúa là trung tâm giáo lý của toàn mầu nhiệm và sứ mệnh của Đức Maria. Nó được chỉ dẫn hầu như trong mỗi đoạn của tài liệu với các từ khác nhau như Dei Para, mẹ Thiên Chúa, Genitrix Redemptoris, đấng sinh ra Chúa cứu thế, Mater Salvatoris et Redemptoris, mẹ đấng cứu thế và đấng cứu chuộc, Mater Domini, mẹ Chúa, và luôn luôn đi kèm với các tĩnh từ Virgo, đồng trinh, hay Semper Virgo, luôn luôn đồng trinh. Tuy nhiên, hơn là việc diễn tả nội dung bản thể học như đã được minh giải bởi truyền thống tín lý và thần học của giáo hội, các tước hiệu này nhằm nêu bật chiều kích cứu chuộc bao hàm trong đó. Thật thế, tài liệu công đồng chỉ giới hạn cho thấy rằng Đức Maria là trinh nữ thụ thai và sinh con. Con Thiên Chúa nhận lãnh từ người bản tính nhân loại, và việc sinh ra của Chúa không giảm thiểu sự trọn vẹn đồng trinh của mẹ, như là các khía cạnh giáo lý truyền thống và bản thể học của chức làm mẹ Thiên Chúa. Nhưng tài liệu lại minh nhiên với sự chính xác và lập đi lập lại mục đích và hiệu quả cứu chuộc của chức làm mẹ đó. Viễn tượng này của lịch sử cứu rỗi diễn tả chủ ý chính xác của công đồng trong việc đọc lại sứ mệnh làm mẹ của Đức Maria, không phải vì ý nghĩa của chính nó hay trong tương quan với con người của Đức Maria hoặc con người của ngôi lời nhập thể, cho bằng vì ý nghĩa và tương quan mà sứ mệnh đó trao ban cho ơn cứu rỗi của loài người. Hiệu quả của chủ ý này trong việc duyệt xét toàn trình thuật kinh thánh của lịch sử cứu độ, đó là ý niệm về chức làm mẹ Thiên Chúa không chỉ hạn hẹp trong lúc thụ thai và sinh con như trong nền thần học cổ xưa, mà còn ôm trọn toàn cuộc sống của Đức Maria với con mình và diễn tả tất cả tiến trình dài của sự chín mùi trong chức làm mẹ hay sự kết hiệp tiệm tiến với con mẹ là đấng cứu thế. Việc thụ thai, sinh con, nuôi dưỡng và giáo dục con chỉ là giai đoạn đầu nòng cốt và định đoạt của chức làm mẹ Thiên Chúa cứu độ. Nó trưởng thành và được hoàn hảo tới độ thiết lập một sự đồng hình đồng dạng giữa mẹ và con và thiết lập một sự kết hiệp sâu xa liên lỉ trong công trình cứu rỗi từ Nazareth tới Bethlehem, từ Cana tới Jerusalem, từ núi Sọ cho tới lúc lên trời. Trong nghĩa này, tức là trong ý niệm năng động này của chức làm mẹ Thiên Chúa, đi từ chỗ là đến chỗ hoạt động cho ơn cứu độ, sứ mệnh này có trọng tâm là biến cố nhập thể, được bổ túc trong suốt cuộc đời của mẹ và con, và được kiện toàn trong vinh quang của biến cố hồn xác lên trời, trong khi gương mặt của mẹ trở nên đồng hình, đồng dạng một cách hoàn toàn với gương mặt của con mẹ.
Trung thực với giả thiết này, công đồng chung Vatican II dành nhiều chỗ để nhấn mạnh thái độ tâm lý và tinh thần của Đức Maria trong việc sống chức làm mẹ của mình. Nó là yếu tố hình thái đích thực trong chức làm mẹ cứu thế của người, như đã được các giáo phụ cổ xưa chú ý và ngày nay được suy tư thần học và huấn quyền đề nghị trở lại. Thật thế, khi giải thích sự đồng ý của Đức Maria đối với chương trình cứu độ của Thiên Chúa trong biến cố truyền tin, tài liệu công đồng cho thấy rằng sự đồng ý đó đã được Đức Maria trao ban với tất cả sự tự do và ý thức, và nó diễn tả một dấn thân có trách nhiệm đối với lời Thiên Chúa mời gọi hoàn toàn phục vụ Chúa Kitô và công trình cứu chuộc của người. Ngoài các giá trị kể trên, tài liệu công đồng cũng minh nhiên các giá trị tinh thần. Đức Maria sống chức là mẹ Thiên Chúa và cứu độ của mình dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần từ đầu cho tới cuối cuộc sống dương thế của mình trong con đường tiến triển của đức tin, đức vâng phục và đức mến, bằng cách thánh hiến chính con người mình cho công trình cứu chuộc của con. Đây là khía cạnh độc đáo nhất công đồng đã đem đến cho đề tài chức làm mẹ Thiên Chúa và diễn tả chiều kích biến cố cứu chuộc của nó. Có một yếu tố khác được công đồng dùng khiến cho ý niệm thần học của chức làm mẹ Thiên Chúa được phong phú, đó là chiều kích kinh thánh của việc phục vụ công đồng sử dụng trong việc trình bày chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Thật ra mẹ Thiên Chúa là nữ tỳ của Chúa, nghĩa là đấng giải thích sứ mệnh là mẹ trong đường hướng tôn giáo của các tôi tớ của Gia-vê, như là việc phục vụ nhân loại, để cho ý muốn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện trong cuộc đời mình. Cả khi chương 8 của Hiến chế Lumen Gentium lập lại rằng chức làm mẹ Thiên Chúa là một ơn, một phẩm giá, là các ý niệm phát xuất từ nền thần học cổ xưa của các thế kỷ đầu trong lịch sử giáo hội. Nhưng nó nêu bật rằng Đức Maria đã hiểu và đã sống chức làm mẹ ấy như là việc phục vụ. Mẹ Thiên Chúa vì thế là nữ tỳ, là tôi tớ. Triều kích phụng sự này của Đức Maria là một khám phá của công đồng đối với các giá trị tinh thần và tôn giáo của chức làm mẹ Thiên Chúa được chứa đựng trong Kinh Thánh. Và chắc chắn việc khám phá này cũng không xa lạ đối với sự nhạy cảm văn hóa của thế giới hiện đại, cũng như đối với các lộ trình tìm tòi mới của nền thần học ngày nay.
Điểm thứ hai, chức làm mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm của giáo hội. Như mọi người đều biết, mục đích chính công đồng chung Vatican II nhắm tới đó là công bố một giáo lý thần học và mục vụ chắc chắn liên quan tới mầu nhiệm của giáo hội và sứ mệnh cứu rỗi của giáo hội trong lịch sử. Chính trong bối cảnh tổng quát hơn này của mầu nhiệm giáo hội được hiểu như sự kéo dài mầu nhiệm của Chúa Kitô trong lịch sử, mà các nghị phụ của công đồng chung Vatican II đã muốn đề nghị một tổng hợp giáo lý mới và sâu rộng về Đức Maria. Ý muốn này cũng được thúc đẩy bởi trào lưu thánh mẫu học kiểu giáo hội đã thành hình trong Đại hội Thánh mẫu học quốc tế triệu tập tại Lộ Đức hồi năm 1958. Trong tổng kết mới này của công đồng, chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria trở thành trọng tâm giáo lý trong tương quan với Chúa Kitô cũng như trong tương quan với giáo hội. Trong hai đoạn độc đáo là các số 63-64, tài liệu công đồng đào sâu các yếu tố trong tương quan kết hợp Đức Maria với giáo hội và theo gót Thánh Ambrosio, định nghĩa Đức Maria là gương mặt kiểu mẫu của giáo hội trong chức làm mẹ đồng trinh. Khi khẳng định kiểu sống và sứ mệnh giữa Đức Maria và giáo hội, công đồng cố ý nói rằng Đức Maria không chỉ là mẹ và đồng trinh, mà giáo hội cũng là mẹ và đồng trinh. Rằng chức làm mẹ của Đức Maria là gương mẫu, là hình ảnh chức làm mẹ của giáo hội, bởi vì Đức Maria đã sống trước chức làm mẹ, cũng như bởi vì mẹ đã cống hiến cho giáo hội một gương sáng cao vời và đặc biệt. Khi khai triển ý niệm này, chúng ta không sợ hãi phản bội công đồng và có thể đi tới kết luận rằng biến cố cứu độ của chức làm mẹ Thiên Chúa đồng trinh không thể bị coi như một sự kiện duy nhất của quá khứ, chỉ có thể quy chiếu về Đức Maria, nhưng nó cũng là một thực tại được canh tân trong mọi thời điểm của ơn cứu độ và do công trình của giáo hội. Như Đức Maria, giáo hội sống chức làm mẹ đồng trinh của mình. Hiển nhiên là kiểu Chúa Kitô được Đức Trinh Nữ sinh ra và kiểu giáo hội tiếp tục sinh ra các tín hữu có bản chất và cung cách khác nhau, mặc dù cả hai kiểu đều canh tân sự hiển nhiên cứu chuộc của việc nhập thể do công trình của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong khía cạnh này của giáo lý công đồng chung Vatican II, đó là chức làm mẹ Thiên Chúa không chỉ thiết lập một tương quan giữa Đức Maria và Chúa Kitô, mà cũng thiết lập một tương quan sâu thẳm giữa Đức Maria và giáo hội nữa, bằng cách trải dài ý nghĩa ra cho môi trường rộng rãi hơn của toàn lịch sử cứu độ. Và đây là một con đường đào sâu mới mà công đồng đã mở ra cho nền thần học.
Kết luận, chúng ta đã lấy giáo huấn của các công đồng chung Constantinople I, Epheso, Chalcedonia và Vatican II như điểm tham chiếu để tìm hiểu sự phát triển giáo lý liên quan tới mẹ Thiên Chúa trên bình diện lịch sử cũng như trên bình diện thần học. Lý do là vì các công đồng này đã thảo luận vấn đề chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Maria một cách trực tiếp và độc đáo, cũng như đã minh giải một giáo lý đức tin. nhất là bởi vì trong lịch sử giáo lý liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, các công đồng nói trên đã đại diện các thời điểm chủ chốt của suy tư thần học, quy tụ các trào lưu thần học khác nhau của tư tưởng Kitô, giải quyết các tranh luận nảy sinh dọc dài các thế kỷ và mở đường cho các hướng đi và phát triển tiếp theo. Các tìm hiểu cho thấy công thức giáo lý liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria đã phát triển tiệm tiến trong từ vựng sử dụng cũng như trong nội dung. Thật vậy, trong ba công đồng chung đầu tiên, đề tài xem ra là một hiệu quả đơn sơ của biến cố ngôi lời nhập thể. Giáo huấn của công đồng chung thứ ba trực tiếp bao trọn toàn mầu nhiệm con người và sứ mệnh của Đức Maria. Công đồng chung Efeso và công đồng chung Chalcedonia nhắm trực tiếp minh giải tính chất hợp pháp và riêng tư của tước hiệu Theotokos bằng cách khiến cho nó phát xuất từ sự thật của sự kiện chuyển sinh. Trong công đồng chung Constantinopoli và nhất là công đồng chung Vatican II, chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria được khai triển trong viễn tượng và trong mục đích của ơn cứu rỗi như là biến cố cứu độ. Từ công đồng Constantinopoli tới công đồng Vatican II, các từ vựng được minh giải từ từ và các nội dung bổ túc cho nhau và rộng mở cho các con đường đào sâu tìm hiểu mới trong một tiến trình giáo lý, biến chuyển, chiếm hữu được các từ vựng chính xác hơn cho suy tư đổi mới của các thần học gia. Trong lịch sử tín lý và thánh mẫu học, điều đã là mầu nhiệm đầu tiên và nền tảng của con người và sứ mệnh Đức Maria là chức làm mẹ Thiên Chúa cứu độ và đồng trinh, đã được công đồng chung Vatican II đọc và đào sâu hơn bao giờ hết. Công đồng Vatican II đã đề ra các viễn tượng, chiều kích và tiêu chuẩn không chỉ soi sáng suy tư thần học và việc áp dụng vào phụng vụ ngày nay, nhưng còn soi sáng cho huấn quyền hiện tại của giáo hội, như có thể nhận thấy trong tài liệu Marialis Cultus, lòng sùng kính Đức Maria của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.